Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Luật lệ quân ta và Mê Hoa xin kính chào quý vị. Và hôm nay, luật sư Trần Hữu Trung sẽ quay lại với chúng ta trình bày về một vấn đề cấp thiết nhưng mà với cộng đồng người Việt thì không mấy quan tâm, đó là di chúc thừa kế. Nhà thơ Mai Hoa xin chào luật sư Trần Hữu Trung.
Vâng, chúng tôi xin chào Mai Hoa và xin kính chào quý vị khán thính giả.
Dạ vâng, ai cũng biết rằng là người Việt không thích làm di chúc. Và khi một người không để lại di chúc mà đột ngột qua đời thì có rất là nhiều cái điều phiền phức. Ngay cả một người họ nghĩ rằng họ không có gì để mà để lại, vì vậy không làm di chúc thì họ vẫn có sức mà để lại. Và khi cái một số tiền kha khá để lại nó có những cái sự tranh tụng thì cái vấn đề tài sản không chỉ để lại không thôi mà để lại nhiều phiền phức cho người còn sống nữa. Và trong cái cương vị của mình là luật sư 30 năm ở trong cộng đồng, những cái vấn đề đó nó đến với luật sư như thế nào và luật sư có những cái ví dụ gì để có thể chia sẻ thưa luật sư?
Vâng, cảm ơn Mai Hòa. Cái việc làm di chúc tại Úc này là việc rất là thường xảy ra, và nếu không làm thì có thể gây ra nhiều kiện cáo, tranh chấp và người thân của mình có thể không được gì cả. Cho nên ở đây đó, nó khác cái tình hình ở bên Việt Nam. Khi chúng tôi hành nghề Việt Nam đó, thì trong 30 năm trời tôi chỉ thấy có một hai người làm di chúc thôi, tại vì ở bên Việt Nam mình không có nhiều tài sản. Nhưng mà ở đây đúng như Mai Hoa nói, mặc dầu mình không có business, không có shop, không có nhà đi nữa, nhưng mà mình có tiền lương còn thừa này, tiền hưu này mình chưa lãnh chẳng hạn đấy. Mình nên có một cái di chúc mình để lại, chứ còn không thì gây ra rất là nhiều phiền toái.
Vâng, do cái văn hóa với người Việt á, thì người ta nghĩ rằng là chưa chết mà làm di chúc giống như là định trước là mình sẽ chết, sẽ là không có hay hoặc là xui xẻo thế này thế nọ. Thế nhưng mà khi mà không có di chúc á, thì dù tài sản ít hay nhiều, bắt buộc chính phủ hoặc là tòa án cũng sẽ phải phân chia cái số tài sản đó. Và tốt hơn hết là mình sẽ định những cái gì mình để lại, mình sẽ giải quyết nó như thế nào, còn hơn là để cho chính phủ phải giải quyết. Có thể nó không vừa ý với mình, có thể là mình đã mất rồi, không có còn gì để mà vừa ý không vừa ý. Nhưng những người còn sống, những người được nhận hay không được nhận đó, sẽ là một cái gì đó, có người vui, người buồn, thì trong cái không vui đó nó liên quan tới cái người đã để lại tài sản đó. Thì đó là điều rất là đáng lưu ý thưa luật sư.
Đúng như vậy Mai Hoa, bởi vì nếu mình không làm di chúc thì tất nhiên là theo luật, như là Mai Hoa nói, thí dụ như đồng bào mình hay đồn là nếu mình không làm di chúc thì nhà nước lấy hết. Không phải vậy. Nếu không làm di chúc thì chính phủ hay là theo luật lệ người ta sẽ chia theo cái thứ tự ở trong gia đình. Thí dụ như là có vợ chồng thì người vợ, người chồng sẽ có thể nạp đơn để lấy cái số tiền đó. Nếu không có vợ chồng thì đến cha mẹ, không cha mẹ thì đến anh em chẳng hạn, chứ không phải là nhà nước người ta tịch thu cái đó, không có đúng. Tuy nhiên nếu mình không làm thì nó gây ra nhiều trắc trở, và sau đây thì tôi sẽ trình bày một số vụ mà tôi đã gặp. Nếu không làm thì vấn đề trở nên rắc rối, phức tạp và nhiều thứ giấy tờ tòa án đòi, khiến cho cái việc mà mình được chia cái phần tài sản nó trở thành rất là mất thời giờ và tốn tiền. Trong khi đó một tờ di chúc chỉ có mất mấy trăm bạc, nó giải quyết hết.
Đúng.
Sau đây tôi xin trình bày cái lối làm di chúc như thế nào. Trong cái thành phần của di chúc quan trọng có hai điểm. Một đó, là mình phải chỉ định cái người đứng ra để lo mọi chuyện cho mình nếu có việc gì xảy ra với mình, gọi là executor. Cái người đó khi mình qua đời thì người ta sẽ đứng ra lo liên lạc với luật sư, tòa án để mà phân chia cái tài sản như thế nào theo ý của người quá cố.
Căn cứ vào tờ di chúc.
Đúng vậy. Thứ hai, mình sẽ chỉ định những người nào được hưởng cái di sản của mình. Thí dụ như 50% vào cho vợ tôi, rồi 50% tôi có ba đứa con thì chia đều nhau chẳng hạn. Đó là cái hai cái quan trọng mình cần phải xem xét khi mình làm di chúc. Rồi mình có thể nói, nếu mình không có nhiều tài sản thì mình chỉ nói tóm gọn một câu là mọi thứ tôi có, thì cái người executor, tức là cái người xin thi hành đó, sẽ xin với tòa nào là nhà, nào là tiền trong banh, nào là tiền hưu, đủ mọi thứ tiền hết, thì chỉ cần nói gọn một câu. Còn cái lối thứ hai thì có những người, người ta có giàu có, người ta có nhiều tài sản, ví dụ như người ta nói cái nhà ở Karomata tôi cho ai, cái shop ở trên Bang Sao tôi cho ai, căn nhà đầu tư ở Brisbane cho ai chẳng hạn, mình kể ra từng thứ một, thì đấy là cái lối làm nó chi tiết.
Dạ thưa, cái người làm di chúc chỉ định cái người thay mặt mình để mà phân xử phần tài sản còn lại, có nhất thiết là phải là luật sư không hay là bất cứ ai mà cái người làm di chúc có thể chọn?
Mình có thể chỉ định bất cứ người nào trên 18 tuổi. Người đó có thể là vợ con mình, có thể là người bạn thân, hay là bất cứ người nào, kể cả luật sư. Nhưng mà ít luật sư chịu nhận làm cái người executor, bởi vì nó phiền phức, rồi có thể người ta ngại, không muốn dây vào những cái tranh chấp trong gia đình. Bởi vì Mai Hòa biết là theo thống kê thì vấn đề di chúc và vấn đề di sản là một trong những vấn đề gây ra nhiều tranh chấp và cay đắng nhất tại Úc. Và ví dụ hồi xưa tôi có một người hàng xóm người Úc, mặc dù tôi dọn đi chỗ khác nhưng mà ông bà đã đối với chúng tôi khi chúng tôi mới định cư tại đây, họ rất là tốt, thỉnh thoảng tôi thăm họ. Thì chúng tôi lại, trước đó thì mới sang thì là ở gần người em của ông ta, thì sau này mua nhà thì là ở gần ông anh. Thế thì chúng tôi đến thăm và rất là ngạc nhiên, bởi vì ông bảo, ông nói với tôi là tôi không nói chuyện với cái cô em đó nữa. Tôi cũng không dám hỏi, nhưng ông mới nói thẳng ra là mẹ tôi để lại căn nhà mà nó cứ đòi lấy hết, thì nó gây ra cay đắng và tranh chấp giữa người ruột thịt với nhau.
Quý vị đang nghe Luật lệ quanh ta trên sóng SBS Việt ngữ với Mai Hoa và luật sư Trần Hữu Trung đang trình bày các mối quan hệ không chính thức được tính trong cái phần chia tài sản. Nếu trong trường hợp người quá cố không để lại di chúc thì nó sẽ được phân chia như thế nào?
Để rõ ràng, người Việt Nam mình nên làm một cái tờ di chúc định trước mình sẽ chia như thế nào, và nếu mình chia lệch thì mình nên giải thích. Thí dụ như tại sao mình cho đứa con thứ hai nhiều hơn đứa con thứ nhất, tại vì đứa con thứ nhất nó giàu có, nó có shop, nó có business. Đứa con thứ hai thì nó chỉ đi làm ba cọc ba đồng, với thế tôi cho đứa con thứ hai nhiều hơn, thí dụ như thế. Còn nếu không thì cứ chia đều thì
Nếu mà trong cái di chúc chia lệch mà có cái sự giải thích và cái sự giải thích đó hợp lý thì cho dù có cái sự tranh chấp kiện tụng thì tòa cũng sẽ căn cứ vào đó để mà phân xử, đúng không ạ?
đúng vậy, bởi vì nếu không giải thích đó thì cái người mà người ta thiệt thòi, người ta sẽ nhờ luật sư tranh chấp để đòi chia lại chẳng hạn. Nhưng mà nếu mình giải thích nó hợp lý đó, tòa họ sẽ chấp nhận thôi.
Dạ vâng. Thưa một câu hỏi nữa, ở Úc thì tỷ lệ cái người độc thân hoặc là những cái người mà có gia đình rồi ly dị rồi chọn cuộc sống độc thân nhưng mà họ không tái hôn, không có chính thức tái hôn nhưng mà họ vẫn có những cái mối quan hệ, và dù họ có di chúc để lại toàn bộ tài sản cho phía họ, cho cha mẹ, anh chị em gì đó bên phía mình, liệu những cái người mà họ từng có cái mối quan hệ dài ngắn gì đó đưa ra tranh chấp cái tài sản thì như thế nào thưa luật sư?
Vâng, nó như thế này, nếu mà cái người phối ngẫu, một là mình có hôn thú, hai là không có hôn thú, mình đã đi ly dị, còn đối với người de facto là mình đã chấm dứt cái liên hệ rồi, thì khôn ngoan á, là khi đang kết hôn mà mình làm di chúc thì đến khi mình ly dị mình nên đổi lại cái di chúc. Còn có những người de facto cũng vậy, khi đang sống với nhau thì mình làm di chúc nó khác, nhưng mà khi chấm dứt rồi thì nên làm cái di chúc sau khi chấm dứt cái quan hệ, thì người kia sẽ khó lòng mà tranh tụng đòi hỏi được chia phần, bởi vì mình đã làm sau khi mình chấm dứt cái quan hệ.
Dạ vâng. còn có những cái mối quan hệ nay chỗ này mai chỗ khác, nhưng mà đối với lại luật pháp Úc thì nếu mà cái mối quan hệ đó kéo dài 6 tháng thì nó có tính việc có ở chung hay không ở chung không luật sư, hay là chỉ cần miễn là hai bên có qua lại nhiều hơn 6 tháng thì vẫn được xem là có quyền tranh chấp cái khối tài sản để lại?
Về cái vấn đề không có hôn thú mà chỉ là de facto đó, định nghĩa de facto thế nào đó thì thường thường là luật tiểu bang. Tiểu bang New South Wales theo tôi nhớ không lầm thì người ta đòi cái điều kiện là mình phải ở bên nhau 2 năm chẳng hạn, hoặc là không phải 2 năm nhưng mà có đứa con thì người ta cũng kể là de facto, hoặc là bây giờ mới nhất là mình có đăng ký cái de facto. Cứ giống như mình làm hôn thú thì bây giờ là tùy tiểu bang, nhưng mà tại New South Wales hay là tại Victoria thì đều có những cái thủ tục cho đăng ký cái de facto.
Thành ra Mai thấy cái khái niệm de facto rất là bấp bênh, rất là nguy hiểm để cho những cái người độc thân có tài sản, có xe, có nhà, hoặc là họ nghĩ là không có gì nhưng mà họ vẫn có shopper, hoặc là họ vẫn có một cái thừa kế, hoặc là vẫn có cái thừa kế từ cha mẹ gì đó mà hiện họ không nắm trong tay. Họ nghĩ rằng họ không có tài sản và họ không làm di chúc á, thì những cái mối quan hệ qua đường hoặc là những mối quan hệ qua lại mà nó có đủ thời gian kéo dài thì vẫn có thể gây ra một cái sự tranh tụng để mà chia cái tài sản đó và gây rất là nhiều phiền phức cho những người ở lại.
Đúng vậy, bởi vì chính vì thế mà cái người hoặc là đàn ông hoặc là đàn bà sống với người khác nên là một cái di chúc rõ ràng, còn nếu không thì xảy ra rất là nhiều tranh chấp và rất có lợi cho cái người gọi là sống chung với mình. Tôi lại, Mai Hoa nói thế, tôi lại nhớ lại một cái trường hợp rất là nổi tiếng trong cộng đồng Việt Nam trước đây, cố dân biểu John Newman á, bị ám sát chết tại Kalamata. Ông này, ông có làm cái di chúc, ông ấy để lại tất cả di sản của ông ấy cho mẹ. Nhưng mà hồi đó ông có sống với một cô người gốc Hoa, thì rõ ràng là ông sống de facto với cô. Thành ra khi cô ấy thấy là mình không có được một phần nào trong cái di chúc đó, để cô kiện ra tòa, và theo chúng tôi nhớ thì cô ấy đã được tòa chia cho một phần với lý do là đã sống de facto với ông này. Cho nên cái người sống de facto là rất có lợi thế nếu cái người bạn đời kia không làm di chúc gì hết. Như tôi nói hồi nãy đó là theo luật cũ tại New South Wales đó, không làm di chúc được cái người vợ de facto người ta lấy hết. Nhưng mà bây giờ công bằng hơn thì luật New South Wales đổi lại là chia đều. Nếu người đó có hai bà, có hai bà vợ, hay là thường thường là đối với đàn ông thì có hai người, một người là vợ chính thức trên giấy tờ, một người đi phác tô chẳng hạn, thì cái người đi phác tô đó rất là có lợi thế. Bây giờ thì họ chia đôi thôi.
Còn một chút thời gian luật sư có thể giúp nhắc lại cái thứ tự ưu tiên cái luật di chúc của tại Úc nói chung và New South Wales nói riêng, thì thứ tự ưu tiên thì chia sẻ như thế nào thưa luật
Vâng,
sư?
nếu mà mình nên làm di chúc để mình chỉ rõ cái tài sản, cái di sản của tôi cho ai, ví dụ cho tôi một phần, cho các con tôi hay cho bố mẹ tôi. Còn nếu mình không làm di chúc mà mình có vợ, vợ có hôn thú hay là không có hôn thú, nếu mình không làm di chúc thì thường thường là di sản nó sẽ về người vợ hết. Vâng. Và nếu mình có con chung nhé, con được hưởng một phần thôi, nhưng mà phần đó rất nhỏ. Còn nếu mà mình có hai bà chẳng hạn, hai bà vợ, thì thường thường nếu mình không làm di chúc ở tiểu bang New South Wales này thì người ta chia đôi ra. Còn nếu mà mình độc thân á, mình không làm di chúc gì hết á, nếu ở tiểu bang New South Wales ta theo thứ tự là bố mẹ rồi đến anh em, cứ không không phải là mất luôn cho nhà nước, nhưng mà những người mà gọi là next of kin đó, tức là người mà thân cận nhất đó, thì phải làm đơn từ xin tòa án được chỉ định để chia cho mình cái phần như thế nào. Nói thì nó đơn giản là xin tòa án, nhưng mà phải chứng minh nhiều thứ lắm. Ngay cái trường hợp mà tôi đã gặp, một trường hợp của hai thân chủ tôi là người Việt Nam, ông chồng đi câu cá sóng tình cờ đánh chết.
Dạ.
Ông ấy chết khi đi câu cá mà nhà đó thì lại tên Ánh, bởi
Dạ.
vì thì anh không làm di chúc.
Dạ.
Cho nên nếu anh không làm di chúc thì phải xin lệnh tòa án để mà chia của có căn nhà đó cho người vợ.
Dạ.
Nói thì đơn giản,
Dạ.
nhưng mà khi mà mình nạp đơn như vậy đó thì tòa người ta lại đòi là bởi vì anh không làm di chúc cho nên cô được 3 phần 4, nhưng mà có hai đứa con, đứa con phải được 1 phần 4 chia cho hai đứa.
Dạ.
Căn nhà đó thì 400 ngàn cô lấy 300, nhưng mà 100 ngàn đó là phải chia cho hai đứa con.
Dạ.
Thì ông chánh án ông mới bảo là theo kinh nghiệm của tòa đó, mấy bà lấy tài sản còn cái phần của mấy đứa con đó thì cũng lấy luôn khi đi lấy
Dạ.
chồng,
Dạ.
cho nên bây giờ cô á phải đóng tiền bảo đảm bond 100 ngàn, thì tôi mới ra lệnh để chuyển cho cô tài sản này.
Dạ.
100 ngàn đi vay ở đâu ra?
Dạ.
Bà con đó là không ai có 100 ngàn cho vay cả.
Dạ.
Nhà banh vì cô không đi làm, nhà banh nó đâu có cho vay.
Dạ.
Phải làm gì? Chúng tôi phải trình bày cái hoàn cảnh của cô ấy để ông chánh án ông thông cảm, ông ấy miễn cái tiền bond cho. Thì như vậy nó mất thì giờ,
Dạ.
tốn tiền, và cô ấy tất nhiên phải chịu lệ phí cho chúng tôi và làm thêm cái công việc đó. Tưởng là đã xong, cái khi ra thì ông lại bảo là được, tôi sẽ miễn tiền bond, nhưng mà bây giờ cô phải chứng minh thế này, bởi vì tòa đã gặp nhiều lần rồi, là khi chia rồi đó có một nhỏ nào nữa nó lại giơ tay lên nó nói tôi cũng là con này, nhưng mà tôi con ngoại hôn,
Dạ.
tức là ông này ông bồ với mẹ tôi thì đẻ ra tôi,
Dạ.
cho nên theo luật Úc thì con ngoại hôn và con chính hôn nó đều được chia như nhau.
Dạ.
Thế thì ông lại bảo là bây giờ phải chứng minh là cái ông chồng của cô không có con rơi,
Dạ.
thì tôi mới nghĩ là chứng minh có con rơi thì nó dễ, chứ chứng minh không có con rơi thì làm sao chứng minh. Thế thì lại phải nghĩ kế làm cái gì, họp hai bên cha mẹ gia đình lại, làm từng lời khai một, mấy người này cam kết là cái anh này khi nó còn sống nó không có bồ bịch gì cả, lại mất thì giờ, lại mất công làm các thứ giấy tờ.
Dạ rất phiền.
Thế thì để tránh những cái đó thì mình làm tờ will là xong,
Dạ
cái
đúng vậy.
tài sản này tôi cho vợ tôi 3 phần, này con tôi 1 phần, thì ông chánh án ông
Dạ.
không bắt đóng bond mà ông cũng không có ai khỏi thêm.
Dạ, dạ vâng.
Thì cái ví dụ đó để mà đồng bào lại thấy là làm cái will mất rất ít thì giờ, chẳng tốn bao nhiêu tiền mà nó giải quyết được mọi chuyện. Còn nếu không thì người thân của mình gặp rất nhiều rắc rối với giấy tờ của tòa án và lệ phí luật sư.
Dạ vâng. Thưa, cảm ơn luật sư Trần Hữu Trung rất là nhiều, thưa luật sư.
Vâng, xin cảm ơn Mai Hoa, và chúng tôi xin kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.